Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 35. Xin xem A-di-đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 44. Vấn: Hà cố bất cửu đồ nhân, phản ức lợi giả. Sau khi Đại Sư giải thích xong, chắc cũng có người ôm lòng hoài nghi, vì sao chẳng quở trách kẻ căng tánh trung hạ, lại đặc biệt quở trách bậc thượng căn lợi trí. Cửu có nghĩa là chê trách. Trong phần trước ngoại định, cuồng huệ ngoan hư, những loại người ấy đều là những kẻ được coi là thông minh, trí huệ trong hiện tại. Nói thông minh thì được, chứ bảo là trí huệ thì chưa chắc. Vì sao vậy? Quý vị phải hiểu, trong nhà Phật thường nói tới bát nạn, tức là tám thứ nạn mà con người gặp phải, không chỉ gây chướng ngại cho mặt hành và chứng, mà còn chướng ngại đối với mặt lý giải, nên gọi là tao nạn. Trong tám nạn ý, có một thứ gọi là thế trí biện thông. Trong đoạn này nói về hạng người ấy, tin cậy vào sự thông minh và biện tài của bản thân, chẳng chịu sốt sắng tu học, chẳng chịu thật thà tu học. Đáp: Lợi giả thị tài cao cử, thường vị diện thắng độn nhân. Đây là nguyên nhân và lý do khiến họ mắc nạn. Thường tự cho mình là thông minh, trí huệ cao cả, kết quả xôi hỏng bỗng không. Thật sự có thành tựu là những người thật thà, luôn tự cảm thấy mình chẳng bằng ai. Kẻ thường cảm thấy mình chẳng bằng ai sẽ thành tựu dễ dàng. Vì sao? Họ khiêm hư. Kẻ ngạo nghệ ngã mạn, chẳng những học Phật không thể thành tựu, mà đối với học vẫn thật sự trong thế gian cũng chẳng thể thành tựu được. Trong luận ngữ, Khổng Lão Phu Tử nói: Như hữu châu công, chi tài chi mỹ. Nghĩa là giả sử có người tài hoa, đức năng giống như Chu Công. Chu Công là thánh nhân, nhưng người ấy có khuyết điểm: sử kiêu thả lận, ngạo mạn, coi thường người khác, keo kiệt, kỳ dư tắc bất túc quán hỷ, thì những điểm tài đức khác chẳng đáng để xét tới nữa. Chẳng cần nói tới người ấy nữa. Tài hoa của kẻ đó là giả, chẳng thật. Đủ thấy ngạo mạn thì học vấn thế gian cũng chẳng thể thành tựu. Huống gì Phật Pháp? Tổ sư Đại Đức thường quở trách hạng người thông minh, lợi căn ấy. Bất cửu độ nhân, phản ức lợi giả. Vì trước sự độn căn, bất tri lý tánh, ưng đương hà trách, khai kỳ huệ tánh, phá kỳ ngu mông, sử do sự nhập lý khả giả. Hà nải xả bỉ ngu phù, phản ức lợi giả. Đây là ý nghĩa của người hỏi. Mấy câu này nói rất rõ ràng. Người độn căn thua kẻ thông minh trí huệ, nhưng hạ người này có ưu điểm thật thà. Chấp sự, chấp trước sự, bảo họ niệm Phật, mỗi ngày niệm một vạn tiếng, họ thật thà niệm một vạn tiếng. Bảo họ niệm hai vạn tiếng, họ thật thà niệm hai vạn tiếng. Chấp sự, chấp tướng tu hành. Lý luận của pháp môn niệm Phật hết sức sâu. Cổ Đại Đức nói, duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Đẳng giác Bồ Tát còn chưa hiểu rốt ráo lý ấy. Độ thấy đạo lý này rất sâu. Một cuốn kinh Di Đà mỏng tanh, chúng ta đọc cũng chẳng thấy có cảm giác gì. Thế mà bộ chú giải này của Liên Trì Đại Sư là hai cuốn dày cộm. Nếu chúng tôi giảng mỗi ngày, cũng phải mất một năm mới có thể giảng viên mãn. Ở đây chúng tôi có thâu âm 335 cuốn. Một bộ kinh Di Đà đấy nha. Có giảng hết ý nghĩa được chăng? Thưa quý vị, chỉ là nói một phần trong giảng phần của ý nghĩa kinh Di Đà mà thôi. Giờ đây biết đạo lý này sâu xa, lý luận vi diệu. Người chẳng hiểu lý có thể giảng sanh hay chăng? Đây là chuyện chúng ta hết sức quan tâm. Giả sử không hiểu lý chẳng thể giảng sanh, chúng ta sẽ gặp khó khăn trước mắt liền. Chẳng biết làm cách nào mới tốt đẹp. Nói thật ra chẳng hiểu rõ lý cũng có thể giảng sanh. Chúng ta hãy an lòng. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, sẽ lại học. Học trực tiếp với A-di-đà Phật. Phải như vậy thì mới có thể rốt ráo. Chẳng hiểu lý, phẩm vị giảng sanh thấp một chút, đừng sợ. Ngược lại, chính mình đã định thế giới Tây Phương rồi, giống như đi học, bắt đầu từ lớp 1, không sao hết. Tôi đã được giao học, có thể học hết lớp 1, sẽ có thể tốt nghiệp. Người hiểu lý, phẩm vị cao một chút, có thể học nhảy lớp, có ý nghĩa như vậy. Hiểu rõ đạo lý này, một mặt phải sự trì, chú trọng nơi sự trì, một mặt nghiên cứu lý luận. Lý luận có thể giúp cho chúng ta nâng cao phẩm vị. Điều này hết sức trọng yếu. Nếu chỉ bàn lý luận, chẳng chú trọng sự trì, đâm ra sẽ mắc họa, chẳng đạt kết quả gì, chẳng có phần nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Học Phật thì quý vị phải biết, Phật Pháp từ đầu đến cuối lấy trí huệ làm mục tiêu. Như câu nói, do giới sanh định, do định khai huệ. Trí huệ mở mang sẽ có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Do vậy học Phật phải mở mang trí huệ. Pháp môn niệm Phật tự hồ chú trọng cầu nguyện giảng sanh, chẳng chú trọng mở mang trí huệ. Do vậy có những kẻ coi thường pháp môn này, cho rằng thiền và giáo cao minh hơn rất nhiều. Thật ra là hiểu lầm. Trí huệ do đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh mà khai. Tâm đã thanh tịnh, bèn khởi tác dụng là trí huệ. Những người có học vấn trong thế gian và xuất thế gian thường dĩ tâm ta như nước, tức tâm thủy. Khi nước bất động, chẳng có sóng ngoài, bình tĩnh, nó có tác dụng giống như tấm gương soi rõ ràng cảnh giới bên ngoài. Đó gọi là trí huệ. Tâm thủy trong tâm dấy lên sóng ngoài, vẫn có tác dụng, cũng soi được cảnh giới bên ngoài, nhưng soi thành méo mó, vặn vẹo, chẳng hoàn chỉnh. Hiện thời tâm thủy của chúng ta dấy lên sóng ngoài, phiền não nặng là gió to sóng cả, phiền não nhẹ là gió nhỏ sóng bé, nói chung là chẳng bình tĩnh. Do vậy, đối với hết thảy sự lý thế gian và xuất thế gian, ta cũng biết được phần nào, chẳng hoàn chỉnh. Do biết phiến diện nên dễ phát sanh hiểu lầm. Chẳng hạn như biết mặt này chẳng biết mặt kia, chấp trước mặt này, phủ định mặt khác. Đó là lầm lỗi, chẳng thể thấy mọi mặt được. Đó chính là vì tâm thủy của chúng ta dấy lên sóng mọi. Thưa quý vị, pháp môn niệm Phật chú trọng tu định, khởi sự từ chỗ này. Nhất tâm bất loạn là định. Nhưng phương pháp này lại hết sức thuận tiện. Thưa quý vị, công phu chân chánh chẳng phải ở nơi công khóa sáng tối. Quý vị ấn định công khóa sáng tối, buổi sáng niệm một quyển kinh Di Đà, niệm mấy ngàn câu Phật hiệu. Điều này cố nhiên rất quan trọng, dưỡng thành thói quen niệm Phật. Thế nhưng công phu ấy phải được vận dụng trong cuộc sống thường nhật. Nếu quý vị không vận dụng được, sẽ giống như đi học tốt nghiệp xong, ra ngoài đời không sử dụng được, sở học vô dụng. Đấy chẳng phải là uổng công học hành ư? Nếu quý vị vận dụng công khóa sáng tối vào cuộc sống, suốt ngày từ sáng đến tối, đãi người tiếp vật, khởi tâm động niệm, chớ để công phu ấy gián đoạn. Giữ cho một câu Phật hiệu miên mật, giống như kinh Lăng Nghiêm vậy. Ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, tức định kiến Phật. Ức là gì? Trong tâm có. Trong tâm thường nghĩ đến Phật, nơi miệng thường niệm Phật. Đặc biệt là khi phiền não dấy lên, khi ý niệm vừa dấy lên, chẳng cần biết thiện niệm hay ác niệm, chỉ cần ý niệm dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Đó gọi là công phu. Đây là quý vị vận dụng công khóa sáng tối vào cuộc sống, công phu đắc lực. Nói cách khác, quý vị chẳng thể có ý niệm nào khác, chỉ có một ý niệm. Hãy nói dấy lên, ý niệm thứ hai bèn là A-di-đà Phật. Chẳng để cho vọng niệm tiếp nối. Một thời gian lâu sau, tâm quý vị sẽ dần dần định. Do vậy, pháp môn này chú trọng tu định, đặc biệt là trong giai đoạn hiện tại. Nói thật ra, đây là công phu ổn thỏa, thích đạt, thực tiện. Quý vị đừng ham cao chuộng xa, chỉ cầu nội tâm bình lặng, tâm tịnh đến cùng cực, trí huệ sẽ mở mang. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tịnh cực quang thông đạt. Quang ấy chính là trí huệ, xá thông đạt. Do vậy, công phu niệm Phật gồm ba giai đoạn. Tầng thứ nhất là công phu thành phiến. Công phu gom thành một khối, ép thành một khối, giống như chúng tôi vừa mới nói. Trong tâm quý vị vừa dậy lên một ý niệm, lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Đó là sức mạnh của Phật hiệu. Chế phục vọng niệm, chẳng cho nó dậy lên, ép thành một khối. Đạt đến cảnh giới ấy, sẽ có thể giảng sanh, sẽ có phần trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có những đồng tu thường đến hỏi: con phiền não, nghiệp chướng quá nặng, tạo tội nghiệp quá sâu, có thể giảng sanh hay chăng? Người ấy rất hoài nghi. Tội nghiệp trong đời này, tội nghiệp trong đời trước, tội nghiệp trong nhiều đời, nhiều kiếp, làm thế nào đây? Có được giảng sanh hay chăng? Nếu quý vị thường hoài nghi như thế, quả thật là đại chướng ngại. Chương Hạ Phẩm Hạ Sanh trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh tức là chương nói về phép quán thứ 16, Đức Phật đã giảng: ngũ nghịch thập ác, lâm chung 10 niệm hay 1 niệm đều có thể giảng sanh. Tôi nghĩ các đồng tu tuy tạo tội nghiệp vẫn chưa tội nặng đến mức đó. Vấn đề là một niệm khi lâm chung của quý vị có đúng là Phật hiệu hay không? Vấn đề là ở chỗ này. Nếu một niệm lúc lâm chung đích xác là Phật hiệu, tin tưởng pháp môn tịnh độ, đã phát nguyện, lại chịu niệm, chắc chắn giảng sanh. Liên Trì Đại Sư và Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất rõ ràng, bản thân chúng ta phải tin tưởng. Do vậy, lúc bình thường niệm Phật công phu thành phiến, đấy thật sự là sám trừ nghiệp chướng, gọi là chân sám hối. Quý vị hiểu nghiệp chướng là gì? Trong tâm có ý niệm là nghiệp chướng. Chân tâm vô niệm, trong chân tâm không có ý niệm, không có vọng niệm. Hệ khởi tâm động niệm thì đều là vọng tâm. Vọng tâm là nghiệp chướng, là sanh diệt tâm. Do đây có thể biết rằng, niệm một câu Phật hiệu nhằm chế phục vọng niệm, tiêu nghiệp chướng, sám trừ nghiệp chướng. Niệm niệm sám trừ nghiệp chướng, niệm niệm định huệ viên mãn. Còn có pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này? Tôi học Phật 30 mấy năm, chưa tìm ra bất cứ pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này. Điều này là chân thật, chẳng hư dối, nhưng phải hiểu lý. Không hiểu rõ lý, tuy vẫn có thể giảng sanh, nhưng nó gây chướng ngại, khiến phẩm vị của quý vị sẽ cao hay thấp. Do vậy, càng hiểu rõ lý càng tốt. Chẳng thể hiểu lý thì hạ phẩm hạ sanh cũng được, định Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ lo chuyện ấy cũng được. Tốt nhất là lý và sự quân bình, đó là lý tưởng nhất. Định và huệ dễ dàng thành tựu. Có thể thấy là đại sư hoàn toàn chẳng bỏ những kẻ độn căn. Ngài nói rất có lý: cái dĩ độn nhân, tự tri bất như, cân cân tự thủ, vô kiêu, vô thị, vô quả, vô phi, nhất định giảng sanh. Do vậy, thường là người thông minh chẳng bằng kẻ ngu. Quả thật, ít có kẻ thông minh hay có tri thức giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, do họ có nhiều chướng ngại. Những bà cụ không biết chữ, chẳng hiểu biết gì, rất dễ giảng sanh. Họ chính là những người được nói tới ở đây. Những kẻ có học vấn, đúng như cổ nhân đã nói, thông minh phản bị thông minh ngộ, chẳng bàn và cụ già. Vô kiêu, vô thị, vô quả, vô phi. Thật thà niệm Phật, bà ta thật sự giảng sanh. Lợi giả bất nhiên, cố ức chi giả. Người lợi căn chẳng thật thà. Do vậy, họ học này nọ hết sức khó khăn. Tuy thông minh một chút, nhưng thông minh không được sử dụng đúng đắn. Đấy là khuyết điểm của họ. Sự quở trách ở đây mang ý nghĩa ấy. Chúng ta quay lại xem lời sử. Lời đáp là: lợi giả ỷ tài cao cử. Cao cử là ngạo nghễ, ngã mạn. Thường vị diện thắng độn nhân, tự cho mình là đúng, nghĩ mọi người chẳng sánh bằng mình. Kim vị thử thuyết, sử chi họa hộ phất tự, phản lạc nhất trụ. Tôi vừa mới nói ý nghĩa này. Ký bỉ tri phi, hồi tâm niệm Phật, phi viết ức chi, thật tích chi nhị. Hai câu này nói quá hay. Chẳng phải là chê trách hạ thấp họ, mà thật ra là tiếc nối dùm họ. Người thông minh trí huệ chịu niệm Phật, phẩm vị chắc chắn chẳng thuộc trung hạ phẩm. Lần này tại Los Angeles, tôi gặp dịp cư sĩ Sử Hoàng Hy giảng sanh. Cụ năm nay 77 tuổi. Viết di chúc rõ ràng, bảo với vợ: tôi sắp về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà vợ không tin, bảo ông cụ ăn nói lăng nhăng. Ngày hôm sau cụ giảng sanh. Buổi sáng hôm sau rất bình thường, sáng dậy ăn điểm tâm. Đến trưa bà cụ nấu cho chồng một chén bạch mộc nhĩ, cụ cũng ăn. 11:30 qua đời. Quý vị thấy đó, rất tự tại. Năm trước ở Hương Cảng, tôi cũng gặp một vị lão cư sĩ 80 mấy tuổi. Cụ biết trước lúc mất một tháng, báo tin cho pháp sư Sướng Hoài. Tôi tin cư sĩ Sử Hoàng Hy tuyệt đối chẳng phải là đến ngày hôm trước mới biết. Tôi tin cụ nhất định đã biết từ sớm. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Cụ sang thế giới Tây Phương làm Phật. Những người ấy đều là tấm gương sống động cho chúng ta. Phải thật sự buông xuống mới đạt được cảm ứng. Đây là người niệm Phật thành công. Chẳng chịu thật thà tu, chẳng chịu buông xuống, tức là tự mình chướng ngại chính mình. Do vậy, lời lẽ này của Đại sư quá thật là mến tiếc những kẻ thông minh trí huệ. Đặc biệt răn nhắc chúng ta, niệm Phật phải chú trọng sự trì. Ngang giảng phần, đừng nên chấp lý phế sự, kẹo học mất. Phải biết, trong thời kỳ mạt pháp thật sự thành tựu chỉ có pháp môn này. Trước mắt Điền phu nhân cũng là một tấm gương tốt. Cũng có rất nhiều người quý vị biết bà ta, tức cư sĩ Diệp Mạn. Tôi biết bà ta chưa lâu, tuy nghe nói bà ta rất nổi tiếng, nhưng trước kia tôi không biết người này. Tôi từng nghe người khác kể, trước kia khi bà ta giảng giải Phật học đang hủy bán tịnh độ, bảo tịnh độ chẳng đáng một đồng. Bà ta học thiền. Năm ngoái tôi sang giảng kinh ở Los Angeles, bà ta đến nghe một lần, sau đấy trở về Đài Loan. Bà ta thường đến nghe kinh, nghe xong bảo tôi, tôi nghĩ mà rất hổ thẹn. Đại khái là trừ niệm Phật ra, không có con đường thứ hai nào dễ đi cả. Năm nay tôi ở Mỹ, bà ta cũng đi các nơi giảng giải Phật học. Bà nói khác hẳn lúc trước 180 độ. Hoàn toàn tán thán tịnh độ. Chẳng giảng thiền thật chẳng dễ dàng. Tịnh độ thành tựu là đới nghiệp giảng sanh, là công phu thành phiến. Thứ công phu này mỗi cá nhân chúng ta đều có thể làm được, thật sự có thể thành tựu. Thiền và mật, theo tôi thấy đều chẳng thể thành tựu. Chắc cũng có vị muốn nói, thầy chưa hề tham thiền. Tuy tôi chưa hề tham thiền, nhưng khẩu đầu thiền rất cao minh. Trong nhà thiền, trọng yếu nhất là Kinh Kim Cang, Lục Tổ Đàn Kinh, Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Đại Sư, Thiền Tông Tập, Đại Châu Hòa Thượng Ngữ Lục, tôi đều giảng nhiều lần. Do vậy, nói tới khẩu đầu thiền, không ai sánh bằng tôi. Tôi biết giảng, nhưng quý vị hỏi tôi, làm được hay không? Thưa quý vị, tôi không làm được. Tôi nói được, nhưng không làm được. Tôi nói thật với quý vị, đừng nói tới những thứ thượng thượng thiền xuất thế gian. Thiền định thấp nhất trong thế gian, tôi làm chưa được. Đều chẳng dễ gì tu tập được. Trong thiền thấp nhất là sơ thiền thiên của sắc giới, tách khỏi dục giới. Dục giới là gì? Tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, tiếng tâm lợi dưỡng. Những thứ tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ bày ra trước mắt, quý vị có còn động tâm hay chăng? Nếu vẫn còn động tâm, thiền của quý vị là khẩu đầu thiền, là giả hồ thiền. Tôi cũng nói được mà. Quý vị động tâm thì nói cách khác, quý vị chẳng rời khỏi dục giới, chẳng thể vượt thoát dục giới trong tam giới. Pháp sư Quảng Khâm suốt đời tham thiền, nay dạy người khác niệm Phật. Lão Hòa Thượng Hư Vân trong cuốn Khai Thị Lục cuối cùng của Ngài, hơn 90% là khuyên người khác niệm Phật. Mật lại càng chẳng cần phải nói nữa. Những thói tệ của mật rất nhiều, không cách nào kể xiết. Thầy của tôi là Thượng Sư Mật Tông. Mật pháp của tôi được Chương Gia Đại Sư đặt vững nền tảng. Tôi theo học với Ngài 3 năm. Do vậy, những lề lối trong mật tông tôi hoàn toàn biết rõ. Không phải là tôi không hiểu, tôi cũng hiểu, tôi cũng là kẻ rất am hiểu. Mật tông chắc chắn chẳng phải là kẻ sơ học mà hồng tu được. Mật và thiền có tốt hay không? Tốt chứ, quá tốt. Có phải học hay không? Phải học. Khi nào học? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới học. A-di-đà Phật là vị Kim Cang Thượng Sư cao minh nhất. Học với Ngài tuyệt đối chẳng bị đi vào ngõ rẽ. Con đường này ổn thỏa, thích đáng hơn nhiều. Hiện thời trong thế gian này, tìm một vị thầy, trong Kinh Lăng Nghiêm Thích Ca Mâu Ni nói rất hay. Trong thời đại hiện tại, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Yêu ma quỷ quái đều xuất gia, đều mặc ca sa, đều dùng thân phận đại pháp sư xuất hiện trong thế gian, đều là yêu ma quỷ quái. Quý vị học với họ, lẽ nào chẳng lạc đường? Do vậy, ngày nay tìm thầy khó lắm. Có người hỏi, ông chẳng phải là yêu ma quỷ quái ư? Lẽ nào ông là thiện tri thức thật sự ư? Tôi thưa với quý vị, tôi chẳng phải là thiện tri thức, cũng chẳng phải là yêu ma quỷ quái. Tôi giảng kinh ở các nơi, tôi chẳng dám tự nhận lấy thân phận làm thầy. Chúng ta là đồng học. Chúng ta có thầy, thầy là ai? Là Liên Trì Đại Sư. Bản chú giải này là của Liên Trì Đại Sư. Chúng ta tôn Liên Trì Đại Sư làm thầy. Nay tôi ở đây cùng với quý vị nghiên cứu lời giáo huấn của thầy. Vị thầy này khá lắm. 500 năm trước, mọi người đều công nhận Ngài là thiện tri thức. Ngoài vị thầy này ra, còn có một vị thầy nữa, Ấn Quang Đại Sư. Nay chúng ta học với hai vị, học theo Ngài Liên Trì và Ngài Ấn Quang. Do vậy, chúng ta đọc tụng, nghiên cứu, thảo luận. Phạm vi giới hạn trong Liên Trì Đại Sư toàn tập và Ấn Quang Đại Sư văn sao, chúng ta có hai thứ ý. Quyết định có thể giảng sanh, quyết định chẳng bị hỏng chuyện. Do vậy, tôi với mọi người có thân phận đồng học. Tôi học sớm hơn quý vị vài năm. Chỉ như thế mà thôi. Phải nhận biết đường lối rõ ràng. Thầy đã chọn chắc rồi. Người hiện thời thì sao? Tôi là phàm phu mắt thịt, tôi nhìn không ra. Chẳng dám. Gián nhất gặp phải yêu ma quỷ quái, làm thế nào bây giờ? Chẳng phải là hỏng mất đại sự ư? Vì thế, đối với người hiện thời, chúng ta không có huệ nhãn để chọn lựa. Chúng ta tìm cổ nhân. Cổ nhân được mọi người công nhận. Tìm cổ nhân tôn làm thầy, làm tư thục đệ tử của cổ nhân, sẽ không mắc khuyết điểm quá lớn. Chúng ta có thể an tâm. Do vậy, nếu quý vị hỏi thầy của ông là ai? Thầy của tôi là Liên Trì Đại Sư. Mọi người chẳng nói gì được nữa. Tam kết thắng, tội sử thùy thủ đồ cần, ỷ môn không vọng, thượng cô Phật quả, hạ phụ kỷ linh, kim sanh dĩ cập đa sanh, nhất ngộ nhi thành bách ngộ, cam tâm khổ thú, thúc thủ tử môn, vô cứu vô quy, khả bi khả thống. Đây là tổng kết ý nghĩa của đoạn văn trước đó. Những kẻ tự cậy mình thông minh, chẳng thuộc loại cuồng quệ thì cũng là tu mù. Thật đáng tiếc. Mấy câu này của Đại Sư cảm thán vô hạn. Toại sử thùy thủ đồ cần giả. Câu này nói về A-di-đà Phật. Di-đà từ phụ, chung nhật thùy kim sắc tí, tiếp dẫn niệm Phật chúng sanh. Chúng sanh bất khẳng niệm Phật, thị thùy thủ đồ cần. Quý vị nhìn thấy tượng A-di-đà Phật duỗi tay, thời thời khắc khắc, mong quý vị đến. Quý vị chẳng chịu đến, có cách nào bây giờ? Quý vị phải chịu đến, phải niệm Phật. Pháp môn này chỉ cần đầy đủ ba điều kiện: tín nguyện hạnh. Đầy đủ ba điều kiện này chắc chắn giảng sanh. Ba điều kiện này là nội dung của bộ kinh này. Do vậy, chúng ta tốn thời gian mấy năm để nỗ lực nghiên cứu, thảo luận bộ kinh này rất đáng công. Hiểu rõ lý luận sẽ hiểu phương pháp, tin sâu phát nguyện, y giáo phụng hành. Một đời này của chúng ta là thân cuối cùng luân hồi trong sáu nẻo của thế giới Sa Bà. Đời sau chẳng luân hồi nữa, đời sau vượt thoát lục đạo. Chuyện này rất có ý nghĩa, chúng ta mới thật sự chẳng bỏ uổng đời này. Con người sống trong thế gian này, những được mất trong thế gian này là giả, chẳng thật. Được sanh về thế giới Tây Phương là thật, chẳng giả. Do vậy, nhất định phải hiểu rõ chân giả thị phi. Di Đà chung nhật vọng, chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Như từ mẫu ỷ môn vọng tử, chúng sanh bất khẳng niệm Phật. Thị ỷ môn không vọng. Đây là nói tỷ dụ. Mấy câu dưới đây là nói theo phương diện biểu thị pháp. Biểu thị pháp rất trọng yếu. Hiểu những pháp được biểu thị thì mới thực sự hiểu được nghĩa thú trong bộ kinh này. Nhược ước lý quán giả, nhìn từ mặt lý. Thủ biểu đề huệ chi bi, bi tâm. Phật duỗi tay biểu thị đại từ đại bi. Mục biểu chiếu liễu chi trí, con mắt biểu thị trí huệ. Tay là tay từ bi, mắt là mắt trí huệ. Đồng thể chi bi, bất ly chúng sanh. Di thùy thủ thâm uyên, tự nhiên chi trí, biến tại lục thú. Di ỷ môn vọng tử. Mấy câu này thật sự rất quan trọng, nói rõ mối quan hệ giữa A-di-đà Phật và chúng ta. Nếu mối quan hệ này chẳng mật thiết, chúng ta sẽ hoài nghi Ngài. Ngài muốn tôi đến nơi đó là vì ý gì? Tôi còn suy xét so đo, để khỏi bị Ngài lừa. Trước hết phải hiểu rõ mối quan hệ. Nếu đó là người thân của chúng ta, như cha mẹ, quý vị sẽ an tâm, chẳng còn phải đắn đo nữa. Vậy thì A-di-đà Phật rốt cuộc là người như thế nào đối với chúng ta? Ngài và chúng ta có cùng một thể. Nói ra điều này chắc mọi người rất khó tin tưởng. Quả thật chẳng dễ gì tin tưởng được. Những câu nào trong kinh điển cũng là lời chân thật, tuyệt đối chẳng phải là vọng ngữ. Nếu muốn hiểu rõ chuyện này, phải đổ công sức kha khá nơi bộ Di Đà Sớ Sao này. Một bộ Di Đà Sớ Sao là đủ rồi. Nói thật ra, những lý luận ấy nằm trong Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác. Nhưng kinh văn của các bộ đại kinh đại luận hoàn toàn được trích dẫn trong bản chú giải Di Đà Kinh Sớ Sao này. Do vậy, quý vị đọc bộ này là đủ rồi, chẳng cần phải đọc những bộ đại kinh đại luận nữa. Có bộ sách này là được rồi. Kinh Hoa Nghiêm nói, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Mười pháp giới trên từ Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, dưới là lục đạo chúng sanh. Được gọi là mười pháp giới. Mười pháp giới do đâu mà có? Từ tự tánh của chúng ta biến hiện ra. A-di-đà Phật và Tây Phương tịnh độ chẳng ra ngoài lề ấy. Từ tự tánh giác của chúng ta biến hiện ra. Hiện tại thế giới sa bà của chúng ta cũng do tự tánh biến hiện ra, do tự tánh mê biến hiện ra. Trong tự tánh của chúng ta có mê và ngộ. Giác thì biến hiện thành cảnh giới của Phật Bồ Tát, mê thì biến hiện thành cảnh giới của lục đạo luân hồi. Trong khóa tụng chúng ta cũng đọc thấy tam thế nhất thiết Phật, cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, hoàn toàn nói về tự tánh. Do vậy nói theo tự tánh thì gọi là lòng bi đồng thể. Chúng ta và A Di Đà Phật có cùng một bản thể. Triết học hiện đại gọi bản thể ấy là bản thể của nhân sinh vũ trụ. Chúng ta có cùng một bản thể, cùng một căn bản. Do vậy gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Duyên là điều kiện, từ là yêu thương. Vô duyên là không có điều kiện, là từ bi thật sự. Nếu quý vị chẳng hiểu rõ đồng thể cho lắm, chúng tôi nêu lên một tỷ dụ. Ví như tay trái của chúng ta bị muỗi chích, tay phải liền xua đuổi nó. Tay phải giúp đỡ tay trái. Vì sao tay phải muốn giúp đỡ đồng thể? Chúng ta và A-di-đà Phật có quan hệ như vậy. A-di-đà Phật rõ ràng đồng thể với chúng ta. Chúng ta nghĩ Ngài chẳng đồng thể với chúng ta, đã quên sạch rồi. Thật ra, thật sự là đồng thể. Quan hệ hết sức thân mật, nên Ngài mới thường duỗi tay tiếp dẫn chúng ta. Nhưng bản thân chúng ta mê mất, quên tuốt, chẳng thừa nhận. Đồ cần không vọng, thị chân như nội quân vô minh, nhi vô minh toàn bất cố chân như giả. Chân như nội quân vô minh là A Di Đà Phật tiếp dẫn. Vô minh toàn bất cố chân như là chúng ta chẳng muốn niệm Phật, chẳng cầu giảng sanh. Đây là nói theo lý, nhưng cần hiểu rằng lý là lý trong sự, sự là sự trong lý. Lý và sự là một, chẳng phải hai. Hiểu rõ lý, quý vị mới tin tưởng sự này. Có tin tưởng sự này thì mới có thể thông đạt lý. Như vậy thì mới có thể thật sự đạt đến lý sự vô ngại. Chúng sanh mê hoặc điên đảo, cô phụ sự giáo hóa của Đức Phật, thượng cô Phật hóa. Chữ Phật ở đây chỉ hai vị Phật. Thứ nhất là Phụ Bạc Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta, chúng ta chẳng nghe, tự cho mình là đúng. Đó là cô phụ sự giáo hóa của Phật. Đối với chúng sanh, Đức Phật giáo hóa mỗi người mỗi khác. Ví như cha mẹ dạy con cái, cá tánh và tính tình của mỗi đứa khác nhau. Có đứa rất vâng lời, có đứa rất lì lợm. Do vậy, chẳng thể dùng một phương pháp để dạy bảo chúng nó. Đối với chúng sanh rất vâng lời, dạy kẻ ấy niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ, chẳng cần phải nhọc lòng, nhất định thành tựu. Đối với chúng sanh rất lì lợm, dùng đủ mọi phương pháp để điều phục kẻ ấy, rất cực lòng. Phải tốn một thời gian dài mới có thể thành tựu. Trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng, thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Nay chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp. Nếu quý vị tu tịnh độ là rất vâng lời. Nếu quý vị học thiền, học giới, tức là không chịu nghe lời. Cô phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời lại cô phụ A-di-đà Phật. A-di-đà Phật hàng ngày trong ngóng chúng ta sanh về Tây Phương, chúng ta chẳng chịu về. Nhất định phải hiểu rõ nỗi khổ tâm của Phật Bồ Tát. Do vậy trên chẳng xứng với Phật, dưới chẳng xứng với chính mình. Nếu chính mình không có cơ duyên này thì chẳng nói làm chi. Cơ duyên khó có được. Thật sự đúng như trong bài khai kinh kệ đã nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ, đời này chúng ta thật sự nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nên mới gặp được duyên phận này. Quả thật chẳng dễ gì gặp được. Hạ phụ kỷ linh, chúng ta gặp được nếu chẳng chịu học đàng hoàng, tức là cô phụ chính mình. Nếu quý vị suy nghĩ nhiều phen, sẽ thấy cửa Phật rộng lớn, 84,000 pháp môn. Cứ sao quý vị gặp đúng một môn này? Đúng là chẳng dễ dàng. Do vậy gặp được thì phải thật sự tu. Quý vị chẳng chịu nỗ lực, tức là cô phụ chính mình đấy. Kim sanh đa sanh, nhất ngộ bách ngộ giả. Kim sanh ngộ thử, thù thắng pháp môn. Thật đúng là thù thắng. Như cửu khách tha hương, xạ văn gia tính, ân đương dũng mãnh tinh tấn, cầu nguyện giảng sanh. Chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, sanh tử luân hồi trong lục đạo, đây là nỗi sỉ nhục không chi lớn bằng. Những người cùng ở với chúng ta trong thời ấy, ai sẽ thành Phật thì đã thành Phật, ai nguyện làm Bồ Tát thì đã là Bồ Tát. Chúng ta vẫn ở trong sanh tử luân hồi. Chúng ta phải nên cảnh giác điều này. Đừng nói đời quá khứ, hãy nói về đời hiện tại này. Trong số các đồng tu, tôi vừa mới nhắc tới cư sĩ Sử Hoàng Hy, cụ đã giảng sanh, đã giải thoát rồi. Đúng là lìa khỏi tam giới lục đạo. Nay chúng ta vẫn chưa xuất ly. Sử cư sĩ cả đời thất ý trên con đường công danh. Sau khi đất nước độc lập, cụ làm tư lệnh quân đồn trú ở Cơ Long. Tiên sinh Bành Mạnh Tập làm tư lệnh quân đội đồn trú ở Cao Hùng. Đường công danh rất đắc ý. Còn đường công danh của cụ Sử chẳng thuận lợi. Sau khi làm tư lệnh quân đồn trú, cụ làm sĩ quan tham mưu cao cấp tại Bộ Quốc phòng mãi cho đến khi nghỉ hưu. Suốt đời chẳng toại chí. Do vậy cụ thật tha niệm Phật. Nay cụ đã thành Phật, chúng ta đâu thể sánh bằng. Vì thế được hay mất không nhất định, mất cái này được cái khác. Cái mà cụ thật sự đạt được lần này, không một ai có thể sánh bằng. Đây là một vị đồng tu ở ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực theo gót cụ, chớ nên tụt hậu. Nếu chúng ta giảng sanh, vẫn phải bị bệnh một trận rồi mới giảng sanh, thì chúng ta vẫn chẳng bằng cụ. Cụ không bị bệnh. Đấy mới là chẳng cô phụ chính mình, mới là chẳng cô phụ những vị lão đồng tham. Tu những pháp môn khác chẳng trông cậy được, thật đấy. Chúng ta thấy rất nhiều trường hợp nhãn tiền rồi. Do vậy hãy nên dũng mãnh tinh tấn cầu nguyện giảng sanh. Nhi nãi du du dương dương, mạc nhiên bất cố, khởi phi đại ngộ. Như vậy thì sẽ làm hỏng đại sự liễu sanh tử đây nha. Đời này trong thế gian, chúng ta phải coi đại sự sanh tử là chuyện bậc nhất. Chuyện gì lầm lẫn cũng chẳng sao, chuyện này chẳng thể lỡ làng được. Nếu lỡ làng đời này, phiền phức lớn lắm. Hữu bất duy kim sanh chi ngộ, kim sanh dĩ cập đa sanh. Nhất ngộ nhi thành bách ngộ giả. Nếu chúng ta bỏ uổng đời này, đời sau có được làm thân người hay chăng? Chẳng dám quả quyết. Nếu muốn đời sau được làm thân người, đời này quý vị phải thực hiện ngũ giới thật thiện thì mới đạt tới tiêu chuẩn. Tuy đã thọ ngũ giới, thậm chí thọ Bồ Tát giới, nhưng quý vị chưa làm đúng cách thì vô ích. Khó, quá ư là khó. Trong kinh điển, Đức Phật đã nói rất nhiều. Sau khi đã mất thân người, lại được làm thân người là chuyện hết sức khó khăn. Dẫu được làm thân người, có cơ hội nghe nói tới Phật Pháp hay không? Quý vị thấy toàn thế giới ngày nay, có 40 ức người, bao nhiêu người được nghe Phật Pháp? Tỷ lệ không cân xứng. Quý vị có được may mắn như thế chăng? Có được nghe Phật Pháp hay chăng? Dẫu được nghe Phật Pháp, có được nghe tịnh độ nữa hay chăng? Người nghe Phật Pháp cũng chẳng ít. Có mấy ai được nghe tịnh độ? Cứ loại bỏ từng tầng một, loại trừ đến cuối cùng, chẳng còn sót lại mấy ai. Do vậy, đời này chúng ta gặp được cơ duyên này, quyết định chẳng thể luống uổng. Đời quá khứ có lẽ là chúng ta cũng bỏ lỡ nhiều lượt rồi, đời này chớ nên bỏ lỡ lần nữa. Dưới đây sách Diễn Nghĩa dẫn một câu nói của cổ nhân để kết luận: cổ dân hiệp lộ tương phùng như bất tiến, giá hồi yếu kiến định hoàng nan thị giả. Đây là tỷ dụ những ý nghĩa vừa được nói trên đây, nhất định phải thành tựu, chẳng thể lỡ làng lần nữa. Nếu chẳng sốt sắng tu học, chính là quý vị cam tâm khổ thủ, thúc thủ tử môn, vô cứu vô quy, khả bi khả thân. Khổ thủ là lục đạo luân hồi trong thế giới Sa Bà. Quý vị cam tâm luân hồi trong lục đạo, còn có cách nào nữa đây? Đời người có ý nghĩa gì? Đời người có gì đáng giá? Ngày nay nhiều người cao đàm khoác luận, bàn luận ý nghĩa và giá trị của đời người. Thật ra nói xuyên suốt thì đời người từ lúc lọt lòng cho đến khi bước vào mộ, mỗi ngày càng gần cái chết hơn, chẳng chịu bỏ lỡ mỗi phút mỗi giây nào. Đời người có ý nghĩa như vậy đó, có giá trị như vậy đó. Đợi đến khi diêm vương bắt, quý vị mang theo được thứ gì ra đi? Thứ gì cũng chẳng mang theo được. Nói cách khác, chẳng có ai không đang chờ chết, phải giác ngộ. Đấy chính là bó tay nơi cửa tử, không ai cứu, không chỗ quay về. Có thể trốn thoát hay chăng? Được chứ. Người chịu niệm Phật thật sự có thể thoát khỏi sự khống chế của vua Diêm La. Quý vị phải chịu tu. Năm nay tôi ở ngoại quốc hơi lâu một chút, ở Hương Cảng 2 tháng, ở nước Mỹ 7 tháng. Sau khi trở về, nghe có người nói, tôi muốn bỏ lửng, không trong nom đạo tràng này, bỏ chạy, có rất nhiều nơi trách móc. Thật ra, nếu mọi người chịu lắng lòng suy nghĩ, quý vị sẽ hiểu đây là chuyện tôi nên làm, đặc biệt là ở Mỹ. Tại Mỹ không có tịnh độ. Tại Mỹ cũng không có ai dám nói tịnh độ. Vì sao? Quý vị nói tịnh độ, mọi người sẽ chê cười. Vì sợ người ta chê cười, dẫu chính mình niệm Phật, nhưng người ta hoại tử vẫn chẳng dám thừa nhận mình là người niệm Phật. Vẫn phải nói tôi tham thiền, vẫn phải nói giả dối, khởi giọng ngữ, giữ thể diện. Quý vị nói xem còn có cách nào nữa chăng? Tôi sang Mỹ hoằng dương tịnh độ, lót đường từ 3 năm trước. Do vậy, năm đầu tiên tôi không giảng tịnh độ, mà giảng mật, giảng thiền. Tôi biết giảng. Tôi ở Mỹ quốc giảng kinh Kim Cang, lục tổ đàn kinh, giảng mật cũng chẳng ít. Lót đường mà. Rồi tôi bảo họ, thiền và mật tôi đều hiểu. Tôi chẳng phải là kẻ không thông hiểu những pháp môn ấy. Giáo tôi cũng hiểu. Năm ngoái tôi sang đó giảng kinh Hoa Nghiêm, năm nay tôi sang đó giảng tịnh độ. Mọi người chẳng dị nghị. Những gì quý vị hiểu tôi đều hiểu. Tức là tôi hiểu những pháp đó, chứ quý vị vẫn chưa hiểu. Cho nên rất nhiều người học thiền, học mật đều quay đầu. Có người quay đầu hoàn toàn, có người quay đầu nửa chừng. Quay đầu nửa chừng là sao? Khi họ nghe giảng thì tin tưởng, cũng niệm Phật. Quý vị hỏi họ, ông còn cần đến thiền và mật hay không? Tôi tạm thời vẫn chưa buông xuống được. Vẫn là muốn thử xem có linh hay không. Còn thử xem linh hay không là quay đầu nửa chừng, chưa quay đầu hoàn toàn. Đủ thấy là tôi sang ngoại quốc chẳng uổng công. Quả thật đã khiến cho không ít người quay đầu. Quay đầu là bờ. Thùy thủ giả, cổ vân, tẩu, nệp diện chi dị thủ, ỷ môn giả, dương tôn cổ mẫu dân, nhữ, triều xuất nhi bất hoàng, tắc ngô ỷ môn nhi dòng. Những điều này không cần phải nói nhiều. Duỗi tay và tựa cửa đều có điện cố. Đều là những từ ngữ có xuất xứ. Kim vị chúng sanh một ư khổ thú. Một có nghĩa là thoạt xuất hiện, thoạt biến mất. Khổ thú, nói thật ra sáu nẻo đều khổ, chứ chẳng phải chỉ có tam đồ. Tam đồ quá khổ. Nay chúng ta sanh trong nhân gian, hãy suy nghĩ cặn kẽ, trong thế gian này có vui sướng hay chăng? Nếu nói thế gian có vui sướng, quý vị đã mê hoặc điên đạo. Nếu quý vị hiểu đời người là khổ, quý vị đã giác ngộ. Thế gian không có vui, chỉ có khổ, chẳng vui. Vui là gì? Vui là khổ tạm thời ngưng nghỉ. Quý vị cảm thấy vui, thật ra là khổ tạm ngừng mà thôi. Ví như quý vị một bữa không ăn, đói bụng rất khổ. Đến khi cho quý vị ăn một bữa, vui sướng, chữa trị cái bệnh khổ ấy. Thế nhưng mấy tiếng đồng hồ sau lại không được rồi, bệnh khổ lại đổ ra, lại phải trị liệu lần nữa. Đấy là rất khổ. Thân thể này là cái thân bệnh, bị bệnh đói. Mỗi ngày phải uống thuốc 3 lần. Mỗi lần không uống thuốc sẽ chẳng cảm thấy tự tại. Quý vị thật sự nghĩ thông suốt chuyện này sẽ hiểu con người thật sự khổ sở, chẳng vui sướng. Trời lạnh phải mặc y phục, trời nóng phải toát mồ hôi, khổ quá. Sao không khổ cho được? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có những nỗi khổ ấy. Hàng ngày chẳng cần ăn, không ăn cơm bao năm cũng chẳng đói, tự tại lắm. Chúng ta thường nói vị y thực buôn ba, Tây Phương Cực Lạc thế giới không nghe nói những lời này. Có chỗ tốt lành này, chúng ta nhất định muốn sang đó, mới là người thông minh. Một ư khổ thú, tam giới đều là khổ. Phật diện chi như thùy thủ thâm uyên. Đức Phật đến giúp đỡ chúng ta, làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Giống như chúng ta rơi trong biển cả rất sâu, Đức Phật duỗi tay giúp đỡ, cứu độ chúng ta. Chúng sanh bối giác hiệp trần. Phật niệm chi như ỷ môn vọng tử. Giác là giác ngộ, trần là trần lao mê hoặc. Chúng sanh trái nghịch cảnh giác của chính mình, tâm bị cảnh giới xoay chuyển. Trần là lục trần, tâm chuyển theo cảnh, khổ lắm. Hôm nay có đồng tu đến hỏi tôi, trong nhà ông ta thờ một bức tượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Có người bảo ông ta không được thờ tượng Phật thì hết thảy duyên phận đều chẳng dám đến nhà nữa. Tôi nói duyên phận gì? Ông ta trả lời thăng quan phát tài, sanh con đẻ cái, những duyên phận ấy đều chẳng dám tới. Tôi bảo ông ta, ai bảo ông thế? Ông ta nói có người bảo với con. Tôi cho ông biết kẻ ấy là yêu ma quỷ quái. Từ xưa đến nay, hoặc ngay trong hiện tại, bao nhiêu người thờ hình tượng Phật Bồ Tát trong nhà, chuyện gì cũng các tường như ý. Quý vị hãy đọc A Nan Vấn Sự Phật Các Khung Kinh. Cúng dường Phật Bồ Tát, chỉ có kẻ nào chẳng dám tới, yêu ma quỷ quái chẳng dám đến cửa. Kẻ nói lời ấy đúng là yêu ma quỷ quái. Mong quý vị hãy dứt tượng Phật Bồ Tát đi, để chúng nó vào cửa cho tiện. Hiện thời quá nhiều lời lẽ bịa đặt, yêu ngôn mê hoặc lòng người. Trong tâm chúng ta luôn phải hiểu rõ. Nói cách khác, người học Phật đừng nên đoán mạng, xem tướng, xem phong thủy, đừng dùng tới chúng. Người học Phật không gì chẳng tự tại, không gì chẳng cát tường. Phong thủy tốt là gì? Quý vị thấy đó, trong tâm rất quan hệ, rất thoải ý, đó là phong thủy tốt. Đừng nghe những lời bịa đặt đồn thổi của kẻ khác. Thật đáng thương, bị người ta lợi dụng, nói những câu khó nghe, bị người khác xoay mòng mòng. Đó mới là ngu si. Do vậy đừng nên tin tưởng những thứ đó, phải tin vào chính mình. niệm niệm thân tâm thanh tịnh, hãy nên trái giác hiệp trần, đó mới là đúng. Đừng bị cảnh giới chuyển, phải chuyển cảnh giới. Diễn chi tuy ân, niệm chi tuy thiết, thâm trầm bất khởi, diễn thể vô hoàng, thị cô Phật quả giả. Những điều này đều nhằm tỷ dụ chúng sanh cô phụ sự giáo hóa của Phật, chẳng chịu quay đầu. Hạ phụ giả, hạ phụ là cô phụ chính mình. Phàm quyết hữu tâm, định đương tác Phật. Câu này có ý nghĩa là phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật, nhất định thành Phật. Vậy thì phải hỏi, quý vị có tâm hay không? Quý vị có tâm, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, đó là tâm. Đã có thấy, nghe hay biết, lẽ đâu chẳng thể thành Phật? Ở đây tôi muốn bảo quý vị Phật là gì? Phải nhận thức rõ ràng, trí giác viên mãn thì gọi là Phật. Nói cách khác, quý vị có trí huệ viên mãn, có giác tánh viên mãn. Sự viên mãn này vốn sẵn viên mãn. Trong kinh Hoa Nghiêm và Diêm Giác, Đức Phật đã nói rất rõ ràng. Những kinh điển khác không nói, vì đây chẳng phải là những điều Đức Phật thường nói. Trong những bộ kinh ấy, Đức Phật nói lời chân thật, nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật, vốn sẵn là Phật. Vốn sẵn là Phật mà nay quý vị biến thành phàm phu, là vì quý vị đã trái nghiệp giác tánh của chính mình. Mê mất rồi, tuy là mê, trí huệ viên mãn và giác tánh viên mãn của quý vị có bị tổn thất hay chăng? Chẳng bị tổn thất, vẫn là viên mãn. Nhưng chính quý vị không thừa nhận, tự mình quên mất. Khi nào quý vị giác ngộ, nó sẽ viên mãn y như cũ. Giác tánh đã vốn có, thì chúng ta có thể khôi phục hay chăng? Đương nhiên là có thể khôi phục. Mê là hư vọng, là giả, nhất định có thể đoạn được. Giác là chân, chắc chắn có thể chứng đắc. Chính mình phải có tín tâm, do vậy nhất định sẽ thành Phật. Cố Phật giáo trì danh, đây là một phương pháp thiện xảo nhất để quý vị phá mê, khôi phục sự viên giác của chính mình. Niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, hoặc là niệm sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật. Sáu chữ này đều là tiếng Phạn, thật sự chẳng khác gì thần chú, mật tông trì chú. Nam-mô A-di-đà Phật là vô thượng chú. Cuối tâm kinh có nói, thị đại thần chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Chú ấy là gì? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú không có gì sánh bằng. Tôi giảng tâm kinh là giảng theo cách này. Nam mô có nghĩa là quy y, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Dịch hoàn toàn sang nghĩa tiếng Hán là quy y vô lượng giác. Giác là chẳng mê, quy là trở lại. Từ đâu mà trở lại? Từ mê quay trở lại, nương theo giác. Vô lượng là thứ gì ta cũng phải giác. Do vậy, niệm một câu Phật hiệu này, thứ gì cũng phải giác. Câu Phật hiệu này nhắc nhở quý vị thời thời khắc khắc phải giác ngộ. Giác chứ không mê. Giác chẳng mê là Phật. Mê chẳng giác là phàm phu. Do vậy, nhất định sẽ thành Phật. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp thiện xảo như vậy đó. Dục nhân niệm ngã tự tâm, thanh ngã tự Phật. Hiểu ý nghĩa này rồi, Phật hiệu là tự tâm của chính mình. Quy y vô lượng giác là quy y giác tánh của chính mình. Do vậy, niệm Phật là niệm giác tánh của chính mình, thành tự Phật chứ không phải vì Phật của ai khác. Thật sự có một vị A Di Đà Phật, Ngài đã thành tựu như vậy. Ngài đem phương pháp này dạy chúng ta, dạy chúng ta để ai nấy đều có thể thành tựu. Nhưng sợ chúng ta còn có chướng ngại, gặp khó khăn, nên kiến lập một đạo tràng ở Tây Phương để giúp đỡ chúng ta. giúp cho chúng ta thành tựu. Cơ duyên này quả thật quá thù thắng. Nhi mạc nhiên bất tính, nên bất phụ kỹ linh hồn. Đối với lý sự chân thật trong chương này, nếu chúng ta chẳng tin tưởng, chẳng chịu phát nguyện, chẳng chịu tu học, đây thật sự là cô phụ chính mình. Hôm nay đã hết giờ rồi. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.